Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe tùy bút của nhà văn Hồ Thủy Giang, nhan đề Khúc hát một dòng sông. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Trâm Oanh đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần với nhan đề Giấy trắng, mực đen và dấu đỏ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, chẳng phải vô cớ mà người xưa đã lấy chữ sông núi để tượng hình cho xứ sở, từ những dòng sông mà hình thành nên đất đai bờ cõi. Đất gắn chặt với đời sống muôn loài trong việc quần cư, cộng sinh, mùa vụ. Thành phố Thái Nguyên thân yêu của chúng ta đã được thiên phú ấp ưu giữa hai con sông tuyệt đẹp. Đó là sông Cầu, một cây đàn thương nhớ, nối liền khúc hát quê hương giữa câu si, câu lượn thiết tha tình tứ của Bắc Cạn, Thái Nguyên với lời quan họ bay bổng miền Kinh Bắc. Đó là sông Công, từ suối nguồn tình yêu huyền thoại của Tràng Cốc, Nàng Công. Với cảm xúc dạt dào về quê hương xứ sở trong những ngày đầu xuân năm mới 2013, nhà văn Hồ Thủy Giang đã viết bài tùy bút Khúc hát một dòng sông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nói đến con sông Cầu, dường như ai cũng có thể nhắc lại câu thơ tuyệt mỹ, câu thơ đã đi vào dân ca quan họ và chắc chắn sẽ còn lưu truyền mãi đến mai sau. Sông Cầu nước chảy lơ thơ, đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi. Ra sông lại nhớ đến người, xuống sông uống nước cho nguôi tấm lòng. Tuy thế, nhưng hình như lại không có quá nhiều người được biết con sông lơ thơ ấy được bắt nguồn từ một đỉnh núi cao chót vót thuộc dãy núi có cái tên cũng đẹp, không kém gì tên sông. Pia Bioc, nghĩa là núi hoa. Pia Bioc cũng là nơi cư trú bí mật của nhiều danh nhân cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa 1941-1945. Nên người dân nơi đây đặt thêm cho dãy núi cái tên là Cứu Quốc. Bởi vậy, song hành với sự bắt nguồn tự nhiên của dòng sông, nó còn mang thêm một ý nghĩa là sự khởi nguồn của tinh thần cách mạng, tinh thần yêu nước. Và xa xưa hơn nữa, chưa một người dân Việt nào có thể quên một chiến thắng vang lừng trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, một đoạn sông Cầu nằm trên đất Bắc Giang do Lý Thường Kiệt cầm quân. Không thể đo đếm được đã bao nhiêu năm tháng sông Cầu miệt mài vui buồn cùng thời gian. Nhưng theo những ghi chép của các nhà sử học, chúng ta vẫn có thể hình dung khá rõ nét một thời sông Cầu từng là một cảng sông tấp nập, trên bến dưới thuyền, người miền xuôi lên, người mạn ngược xuống. Những địa danh xưa cũ nghe xa lắc mà lại gần gũi như nằm ngay trong lòng mình. Bến Bạch Thông, bến Đồng Mỗ, thành phố Thái Nguyên, bến Thủy Cơ, bến Hanh, huyện Phú Bình, bến Đại Phùng, huyện Phổ Yên, cùng những sản vật địa phương trên cả nước và Thái Nguyên như gốm sứ, vải vóc, gạch ngói, thóc gạo từ Kinh Bắc phả lại, theo sông trở về. Chè Tân Cương, cam quýt Phương Độ, bưởi Nga Mi, trầu không Đông Hạ, theo sông trở đi. Tất cả mọi hình ảnh tươi đẹp ấy dường như vẫn còn đậm đà, in bóng dưới dòng sông xanh, như những dấu tích sáng ngời của một thời mở mang và phát triển. Cùng với những vùng đất khác, đã bao năm tháng, Thái Nguyên ôm trọn vào lòng mình con sông đầy mộng mơ và chứa chan tinh thần lịch sử, văn hóa ấy. Dòng chảy về phía nam qua thung lũng Chợ Mới đến thác Huống, rồi oằn mình uốn lượn qua những vùng đất bằng bặn, nhỏ bé mà phì nhiêu của các huyện Phú Bình, Phổ Yên, rồi Hiệp Hòa, Bắc Giang, là đoạn sông thuộc dòng trung lưu và hạ lưu của sông Cầu. Đoạn sông này khá sâu và chảy ổn định giữa đôi bờ ngô lúa xanh tươi. Những làng mạc trù phú của Thái Nguyên và tỉnh láng giềng Bắc Giang. Dòng chảy lúc này giống như một chàng tuấn mã sau một đoạn dài phi nước đại qua bao đồi núi gành thác, bắt đầu ghìm cương, thả mình trong gió. đoạn sông chảy qua địa phận Thái Nguyên, vừa mang vẻ sạt sào, hùng vĩ của con nước từ thượng lưu đổ về, vừa có cái sáng lơ thơ, thanh tĩnh của phía hạ lưu hắt lên. Cũng bởi vì thế mà nhà thơ Hữu Tiệp đã ví con sông Cầu như một cây đàn thương nhớ, nối liền khúc hát quê hương. Khúc hát ấy là câu si, câu lượn thiết tha tình tứ của Bắc Cạn Thái Nguyên, quyện lời quan họ bay bổng miền Kinh Bắc. Cũng bởi vì thế mà con sông Cầu nước chảy lơ thơ đã từng là nguồn cảm hứng cho văn nghệ sĩ của nhiều thời. Nửa thế kỷ trước, đứng trên cầu Sa Bảy, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết những câu thơ thật xa xiết. Sông Cầu ơi, dòng nước chở trăng sao, chở những bóng mây hồng, mây trắng. Ta soi bóng trong dòng vắng lặng, bóng ta cùng bóng tháng ngày trôi. Và hôm nay, nhà thơ Ba Luận, một người con trưởng thành từ mảnh đất Thái Nguyên, cũng viết về sông Cầu trong một cảm xúc đầy yên ả và thấm đẫm yêu thương. Dòng sông Cầu êm trôi, giữa nương chè, nương lúa, sông Cầu như dải lụa, ôm Thái Nguyên vào lòng. Trong cảm xúc văn hóa của con người, đúng là con sông Cầu đã mang đầy đủ vẻ đẹp trong trẻo và êm ả như vậy. Du khách đường xa đến với Thái Nguyên, hẳn tâm hồn sẽ vô cùng thư thái khi đứng trước những bãi mía nương chè ngút ngát chạy dọc đôi bờ xanh như mơ. Nhưng với những người dân đã sinh sống lâu đời ở Thái Nguyên, nhất là những người dân ở các xã ven sông như Cao Ngạn, Quang Vinh, Cam Xá, Túc Xuyên, thì sông Cầu không chỉ có vậy. Dòng sông ấy không chỉ mang lại bánh mì và hoa hồng, mà còn có cả những nỗi nhọc nhằn, mồ hôi và nước mắt. Ai từng đến Thái Nguyên trong mùa mưa lũ mới có thể hình dung được đầy đủ sự giận dữ của con sông, nước chảy lơ thơ tình tứ ấy. Mỗi năm, cứ vào tháng 7, tháng 8, nước đầu nguồn lại cuồn cuộn đổ về trà sát, xâm lấn, rung giật như muốn nuốt chửng tất cả nhà cửa, của cải, trâu bò, lợn gà, hoa màu. Nước lên, rồi nước rút. Toàn cảnh là một chiến trường tan hoang mà người dân luôn là kẻ chiến bại. Người dân ven sông Cầu từ bao đời đã có một thói quen gần như một tục lệ. Mỗi khi có người làng được đi công tác ở nơi khác hoặc các cô gái đi lấy chồng xa, luôn được dân làng chúc mừng bằng một lời tiễn biệt nghe sao mà buồn tủi. Thế là thoát lũ lụt rồi nhé. Đừng bao giờ nên trách họ về tình quê hương bản quán. Mọi nỗi khổ có thể đều quen, nhưng nỗi khổ vùng lụt là nỗi khổ không bao giờ quen được, là nỗi khổ trầm kha, chuyển kiếp. Đã bao đời nay, người dân Thái Nguyên cùng người dân ven sông Cầu mang nỗi khát khao giải thoát khỏi thần nước, một khát khao đáng được cảm thông. Không chỉ ở người dân, trong các hội nghị của các cấp chính quyền ở Thái Nguyên, vấn đề chống lũ lụt cũng luôn là những vấn đề nóng bỏng. Khoảng chục năm về trước, có vẻ giống như một huyền thoại, dòng sông Cầu đã bắt đầu được dần dần chế ngự bởi tài sức con người. Một công trình hệ thống quy hoạch tổng thể phòng chống lũ lụt của thành phố đã hình thành, mà thành công đầu tiên của nó là sự ra đời của con đê kè dài ngót cây số chạy dọc bờ sông ven thành phố Thái Nguyên, ép dòng sông trong mùa nước lũ phải hiền hòa trở lại. Con kè nhỏ bé ấy đã đem lại biết bao nụ cười và niềm hạnh phúc cho hàng vạn con người. Rồi một kế hoạch khá táo bạo đã được Ủy ban Nhân dân thành phố vạch ra. Kế hoạch uốn lại dòng sông. Vâng, khi chảy qua một địa phận Thái Nguyên, quả là thiên nhiên đã ban tặng cho con sông những đường uốn lượn thật mỹ miều, kỳ ảo. Nhưng ác thay, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng. Và giờ đây, một sứ mệnh lớn lao của người xứ Thái là phải thay trời nắn lại dòng sông. Theo sự hoạch định của các nhà chuyên môn, thì rồi đây khoảng 2,5 km sông nhân tạo sẽ được hình thành để cho dòng sông thẳng lại. Và khi ấy, ngót 1.000 hectare đất đai của thành phố Thái Nguyên sẽ được an toàn. để từ đó tạo điều kiện dài lâu cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, trở thành một đô thị văn minh và hiện đại. Tất cả vẫn đang ở giai đoạn nằm trong dự án, nhưng sự thành công của nó chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Và tận lúc ấy, con sông cầu mộng mơ, ngàn đời thương nhớ mới thực sự ôm Thái Nguyên vào lòng, như lời thơ của nhà thơ Ba Luận. Con sông mang trong mình bao dấu ấn lịch sử, văn hóa, những buồn vui như những huyền tích ấy sẽ mãi ngân lên khúc ca về tình yêu và ước hẹn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đang được dư luận xã hội đón nhận như một luồng sinh khí mới cho công cuộc chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Đó vừa là hành động quyết liệt cắt bỏ những khối u ác tính trên cơ thể bộ máy công quyền, vừa là cái phao cứu sinh cho những cán bộ đảng viên lầm lỡ biết hồi tâm chuyển ý, lập công chuộc tội để lấy lại lòng tin của nhân dân. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Trâm Oanh đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần nhan đề Giấy trắng, mực đen và dấu đỏ. Chưa được triệu tập, bị đơn đã có mặt tại tòa sau khi nguyên đơn khởi kiện 7 ngày. Bị đơn ào đến, nhắm chính xác phòng làm việc của thẩm phán được giao thụ lý vụ kiện. Vừa ngồi xuống ghế, đã sổ ra một tràng. Tôi có thể tặng thẩm phán 1/4, không, 1/2 trị giá tài sản, theo giá thị trường. Nếu thẩm phán xử tôi thắng kiện, tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ ngay từ bây giờ cho thẩm phán, đủ sức chứng minh tôi là người thắng kiện. Tôi tranh chấp với nó vì tôi thấy ghét, mặc dù nó với tôi là đồng hương, là hàng xóm nhiều năm. Tôi cũng không thiếu tiền, tôi cũng không thiếu đất ở. Tôi có thể cho nó nhiều hơn rất nhiều so với giá trị thực của mảnh đất nó đang chiếm. Nhưng mà nó láo, nó không chịu hiểu. Nó dám kiện tôi ra tòa, trong khi giấy trắng, mực đen và dấu đỏ chứng minh rành rành mảnh đất là của tôi. Án tại hồ sơ, quyết định cấp đất, nhân chứng, tất cả đều đầy đủ. Thẩm phán xem xét vụ kiện và giải quyết sớm giúp. Tôi cũng không có nhiều thời gian. Ngày động thổ cũng đã ấn định rồi. Chỗ anh em, tôi nói thiệt tình, thẳng thắn, nhờ thẩm phán giúp. Chỉ cần giúp ở giai đoạn sơ thẩm, đến phúc thẩm hay gì thẩm đi nữa, thì tôi tự tính sau. Nổ xong một tràng âm thanh chói tai, bị đơn trịnh trọng trao tay thẩm phán một chồng hồ sơ. Có bản viết tay, có bản photo công chứng, bản vẽ, biên lai, đủ loại. Cũng nhanh chóng như lúc đến, bị đơn để lại một lời hẹn gặp tại nhà sau 3 ngày. Nhanh chóng ra về trước khi chiêu một ngụm nước cho phải phép. Một bị đơn ấn tượng ngay trong lần gặp đầu. Thẩm phán già không khỏi bực mình vì vẻ hợm hĩnh và cách đặt vấn đề sỗ sàng sống sượng của kẻ mới nhìn qua đã biết là người lắm tiền nhiều bạc. Gặp kiểu người này, thông thường thẩm phán sẽ sửa lưng cho một trận, thậm chí đập bàn, đập ghế, dọa báo công an hay gọi bảo vệ lôi cổ ra ngoài. Nhưng với nhân vật hôm nay, không thể phủ nhận, đằng sau cái vẻ hợm hĩnh là một sức hấp dẫn ma mị, lấp lánh. Sức hấp dẫn thoát ra từ những lời nói, cử chỉ đầy vẻ tự tin của người quen làm chủ, từ vẻ sang trọng của hình thể và từ cả chiếc xe hơi chạy như không tiếng động, đỗ xịch trong sân tòa án trước những cặp mắt thán phục của hết thảy mọi người. Mà có khi thẩm phán ứng xử khác thông lệ là bởi thẩm phán sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Nếu đúng như lời bị đơn nói, thì đây sẽ là cú chót, một cú chót ngon ăn trước khi hạ cánh an toàn. Người trong nghề sẽ dễ dàng hiểu, không ngon, không hấp dẫn sao được, khi chứng cứ được cung cấp đầy đủ mà lộc vẫn hưởng. Điều mà kẻ kia cần nhờ duy nhất đó là thời gian, phải đảm bảo về mặt thời gian mà việc này thì trong tầm tay. Người ta chỉ xử lý và xử lý nặng những thẩm phán lơ ngơ với nghề để án quá hạn định. Còn với người xử sớm, đó là thành tích, là tuyên dương, là điển hình. Tài sản nếu thắng kiện là 60 mét vuông đất trải theo 4 mét mặt tiền thuộc con đường số 1 của thành phố. 30 cây vàng 1 mét ngang. Thẩm phán nhầm tính, rồi khẽ rùng mình. Lắc lắc mái đầu bạc phơ. Quá lớn, đặc biệt lưu ý, không mất gì, phải tập trung. Những từ ngắn gọn, nhảy múa trong đầu như những mệnh lệnh thúc giục ông. Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ ngay sau khi bị đơn ra khỏi phòng. Một vụ kiện đơn giản theo đánh giá của vị thẩm phán lâu năm và giỏi nghề. Chứng cứ của nguyên đơn là vài văn bản làm chứng của những người cho là biết sự việc. Một mớ biên lai đã sử dụng đất từ trước năm 1993 để chứng minh quyền sở hữu tài sản. Có giá trị nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đỏ, chữ đen và dấu đỏ. Bởi có sổ đỏ nên vụ việc mới chuyển đến tòa. Nhưng không sao, nhà nước cấp đất chưa hẳn là đúng. Cấp được đồng nghĩa với hủy bỏ, thu hồi được. Chứng cứ của bị đơn cũng không vừa. Đó là quyết định giao đất của một cơ quan, thể hiện trên giấy trắng, mực đen và đóng dấu đỏ. Quyết định đó giao cho bị đơn 300 mét vuông đất, không có bản đồ kèm theo. Nhưng chiếu theo đó thì phần đất ấy phải bao gồm cả phần đất phía trong của bị đơn và phần đất phía ngoài mặt đường mà nguyên đơn đang sử dụng để buôn bán vặt. Mà cái việc không có bản đồ ấy là một việc bình thường của tư duy quản lý đất đai giai đoạn đó. Đúng hẹn, bị đơn đến nhà thẩm phán cùng một xỏ tiền. Cách thức trùng trì cũng hết sức chuyên nghiệp, đủ để thẩm phán yên tâm nhận phần của mình. Bị đơn cởi áo khoác để ở bên ngoài cùng vài động tác chứng minh không có bất cứ phương tiện nghe nhìn nào được dắt trong mình. Tắt nguồn máy điện thoại, không nói bất cứ lời nào trong quá trình sao nhận tiền. Thẩm phán nhầm tính, đủ 1/2 giá trị căn nhà. Một đương sự nhiều tiền, mắc thói chơi ngông, coi như bị đơn chắc thắng. Nút thắt của vấn đề là quyết định sao đất. Đối với thẩm phán, không khó khăn để dễ dàng nhận ra nét chữ viết trong quyết định sao đất là nét chữ của bị đơn, mặc dù nó là giấy trắng, mực đen, dấu đỏ. Điều đó có nghĩa, hoặc quyết định sao đất kia là giả mạo. Giả thuyết này không đúng, vì việc cấp đất là có thực. Nội dung này, thẩm phán đã xác minh. Như vậy chỉ còn một khả năng là quyết định sao đất được ký sẵn và phát khống. Người nhận quyết định muốn ghi diện tích đất bao nhiêu thì ghi. Và đến khi tấc đất thành tấc vàng, người ta chiếu quyết định sao đất để lấy cho đủ phần của mình. Và tay hàng xóm, mặc dù là người được sao đất bằng sổ đỏ hẳn hoi, bỗng chốc trở thành kẻ lấn chiếm đất của người khác. Nhưng mà, thì kệ hàng xóm. Với vụ việc này, thẩm phán quyết không cần giám định chữ viết. Tội gì giám định chữ viết khi vụ việc chỉ có bị đơn và thẩm phán biết. Còn người ký quyết định sao đất đã đi về thế giới bên kia từ lâu rồi. Và để thể hiện cái uy, sự tài giỏi cũng như công trạng của mình, thẩm phán không quên gọi bị đơn đến, chỉ vào những nét chữ. Một viết trong quyết định sao đất, một viết trong văn bản giải trình bị đơn gửi đến tòa. Mặc dù thời gian viết có cách xa, mặc dù người viết đã chú ý đổi nét chữ, nhưng với con mắt nhà nghề, nhìn vẫn biết rõ lắm, đó là nét chữ của một người. Đơn giản thế là hiểu nhau, đơn giản thế mà nhiều người không hiểu. Tuần sau, phiên tòa sơ thẩm sẽ mở, sẽ tuyên như thế, chắc chắn là như thế. Thẩm phán sẽ động viên bị đơn, một con người giàu có và thành đạt, có sự quan tâm hỗ trợ nguyên đơn. Ngoài phần đền bù vật chất kiến trúc theo quy định, mà điều này bị đơn đã nhất trí rồi, một khoản tiền kha khá. Phải nhanh thôi, ngày động thổ đã được ấn định rồi. Nơi ấy sẽ là tư sinh của bị đơn, một biệt thự kiểu mẫu trên con phố chính của thành phố mới năng động và hiện đại này. Nguyên đơn lại đến, nộp bổ sung một bản tường trình về nguồn gốc đất đai. Nội dung đại ý, đất này do khai phá và sử dụng ổn định từ trước khi có luật đất đai năm 1993. Chủ nhân đã thăng trầm cùng đất những chuyện gì, có ông A, bà B, cụ C làm chứng, rồi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thông báo và niêm yết công khai, nhưng không ai có ý kiến gì. Nay vì phong thủy gì đấy, người phía trong đòi nống ra đất bên ngoài. Giọng văn gãy gọn, rõ ràng, nhưng không phải là văn bản đánh máy như mọi khi, mà được thể hiện qua một nét chữ rất đẹp, đẹp ấn tượng, mà lâu nay thẩm phán không để ý. Thẩm phán đọc xong, hiểu, thở dài. Biết làm sao bây giờ? Kịch bản của phiên tòa đã soạn xong, đã tranh thủ ý kiến nhất trí của hai hội thẩm và đại diện Viện Kiểm sát. Đủ căn cứ pháp lý, đủ nhân chứng, án tại hồ sơ. Cứ như thế, như thế. Giả tếu táo, thẩm phán kiếm chuyện, không ăn nhập vào đâu, để không khí bớt căng thẳng, ngột ngạt. Chữ viết trong đơn là của anh à? Dạ, tôi viết. Thẩm phán trố mắt, nhìn con người gầy guộc đen đúa, đôi bàn tay xương sầu sần sùi. Những kẽ tay và mười móng đều bị nấm làm cho nham nhở, một căn bệnh của những người phải thường xuyên tiếp xúc với nước đá. Thẩm phán định hỏi lại để xác định thông tin cho chắc chắn, một căn bệnh nghề nghiệp, nhưng chạy nghĩ, Điều đó có thể là sự xúc phạm, nên nói làng cũng như một cách động viên duy nhất đối với con người đau khổ và sắp trở thành vô cùng đau khổ kia. Mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thẩm phán nói liền một mạch. Ngày trước, tôi có một người bạn thân cũng viết nét chữ này, rất giống nét chữ này. Có đủ nét xiên, nét thẳng, nét thanh, nét đậm. Có sự cứng rắn, nhưng lại rất bay bướm. Có một độ nghiêng cần thiết làm mềm con chữ, nhưng không giấu được nét cứng cỏi của người cương nghị. Tôi chịu ơn và khâm phục anh ấy, cả trong nét chữ và trong đời thường. Dạ, nét chữ này là ba tôi dạy tôi viết từ hồi nhỏ. Tiếc là tôi học chưa được nhiều, thì ba tôi đi bộ đội và mất năm 1969 tại chiến trường Quảng Đà. Từ bữa trước nhìn nét chữ của anh, tôi lại nhớ về bạn mình. Như có điều gì thôi thúc, thẩm phán thốt ra nỗi nhớ, im lặng nhìn sang. Thấy mắt Nguyên Đơn ngân ngấn. Lần đầu tiên, đôi mắt quen nhìn thẳng của Nguyên Đơn sũng nước. Thẩm phán giật nảy mình, như có luồng điện chích thẳng vào sống lưng. Hình như có một mối liên quan nào đây. Mất ở chiến trường Quảng Đà, trận X, ngày G. Anh là con liệt sĩ. Dạ, trận X, ngày G. Ba tôi là liệt sĩ. Thẩm phán tưởng như đất đang lở ầm ầm dưới chân mình, để lộ ra một khoảng trống hoác. Rồi một vực xoáy lộ ra, không hiểu bên dưới là gì nhỉ. Chỉ thấy xoáy tít. Còn trên trời, rõ ràng trên cao là khoảng trời của chiến trường Quảng Đà năm 1969, với những âm thanh long óc, gầm rít, như muốn xé toạc bầu trời. Trong mớ hỗn độn âm thanh ấy, có một người lính chồm tới, dùng toàn bộ tấm thân đè sấp lên một đồng đội của mình. Nhanh lắm, thuần thục và chuẩn xác. Như một phản xạ vô điều kiện và chắc chắn khi thực hiện động tác ấy, người lính xả thân kia không thể kịp nghĩ rằng người mà mình xả thân bảo vệ sau này sẽ trở thành một thẩm phán, một thẩm phán giỏi, rất giỏi nghề. Ôi ân nhân, tôi đã gặp con trai của người.
Có nó một màu xanh non thơ, bình minh thành phố có mềm theo gió đung đưa. Có non thành phố một màu xanh non thơ, nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.